Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Này Phật, kính bạch Đại Đức Giảng Sư, chúng con có câu hỏi như thế. Trong kinh Pháp Hoa, trong đoạn bài khen ngợi kinh có hai câu: dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhập diệu pháp vài ba hàng. Hai câu này sự và lý như thế nào, xin Đại Đức hoan hỷ giải thích cho chúng con được rõ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bài kệ tán dương kinh Pháp Hoa không phải là nội dung kinh Pháp Hoa, mà là do một vị tổ thọ trì kinh Pháp Hoa nêu ra. Giá trị của nó là mang tính cách là sách tấn trên tiến trình tu tập. Về phương diện lý đó, thì ta thấy nỗ lực tu tập hành trì, dầu chỉ là một bài kệ hay là một câu có giá trị sâu sắc về tập linh trong bản kinh Hoa Sen Chánh Pháp này, đều có khả năng để giúp cho chúng ta đạt được một trong bốn tiến trình: khai, thị, ngộ, nhập, tri kiến Phật, tức là tuệ giác ở mức độ cao nhất. Là một chúng sinh phàm phu, chúng ta đã để cho Đức Phật bị ngủ quên. Do đó nỗ lực ban đầu là làm thế nào để khai mở con mắt tuệ giác đó. Đó là gọi là khai. Khai mở không chưa đủ, bởi vì nó có thể dẫn đến tình trạng là mê tín, cho nên phải chỉ rõ tuệ giác đó nằm ở chỗ nào. Các phương tiện để thực tập, những điều kiện hỗ trợ giúp cho hành giả đạt được kết quả, và những kỹ năng có thể làm cho kết quả ngày càng được tốt đẹp hơn, gọi là thị. Khi tiến trình khai thị được có mặt đó, thì chúng ta đã nhận diện rằng mỗi người đều có Phật tính. Vấn đề còn lại là trải nghiệm và biến Phật tính đó trở thành là mình, để xóa dần dần cái khoảng cách của phàm phu, và do vậy con người trở thành là một bậc thánh. Cái phần ngộ đó, tôi có thể hiểu nôm na như là thánh quả A-la-hán và Bồ-Tát dưới hai cấp độ khác nhau. Nhập Phật tri kiến là trở thành Phật, chứng được cái quả diệu giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là quả Phật. Ý tổ sư muốn khích lệ chúng ta là quá khứ mỗi người, mỗi chúng sinh đó, có thể là có nhiều điều sai, có các hành động, lời nói, việc làm, thậm chí có nhiều kiếp liên tục sống ở trong vô minh hoặc là sân hận hay tha mái. Nhưng khi mà ta bắt gặp được minh triết của kinh Pháp Hoa thì ta cũng đừng vì thế mà bỏ cái cơ hội để thọ trì. Nhờ đó mà tiến trình khai thị ngộ nhập đã đánh thức được Đức Phật đang nằm ngủ trong những người phàm phu. Cho nên về phương diện sự, về phương diện lý đó, thì ta thấy là ai cũng có thể khai thác được điều đó, và nên để cho điều đó trở thành như là một hiện thực. Về phương diện sự đó, thì là cả một tiến trình khó khăn. Thói quen nó tạo cái đà, nhất là những thói quen xấu, sức sống rất là dai như là những con đĩa hoặc là như là cỏ dại, không cần chăm sóc vung bón nó vẫn khỏe mạnh như thường. Có thêm một điều kiện nghịch cảnh trở ngại cho đời sống đạo đức đó, thì nó càng có cơ hội sinh sôi. Trong cái đó, những hạt giống thiện đó thì phải nỗ lực chăm sóc, lo lắng đủ kiểu hết, mà đôi lúc nó vẫn không như ý chúng ta. Vấn đề thứ hai là khi mà mình bắt đầu quay trở về đối diện với cả một quá khứ của tội lỗi và đang nỗ lực gieo trồng những hạt giống mới tích cực á, thì cái mâu thuẫn nội tại đó là một cái trận chiến trường mà không phải mấy ai có thể dễ dàng thành công. thói quen mới đấu với thói quen cũ, và hai thói quen này đó, cái nào mạnh về phương diện năng lực đó, sẽ phủ trục và điều phối phần còn lại như là những cái tên tù nhân. Nếu các hạt giống mới với lý tưởng mới có một sức thu hút mạnh mẽ hơn, thì lúc đó cái cưỡng lực của thế giới hắc ám tội lỗi trong quá khứ sẽ phải đầu hàng vô điều kiện. Lúc đó con người hành giả sẽ dần dần trở thành là người sống trong ánh sáng, từ nghiệp đen trở thành nghiệp trắng, từ nghiệp phàm trở thành nghiệp thánh, như rất nhiều người đã từng đạt được. Chẳng hạn như mô hình chuẩn mực nhất là Ương Quạt Mala, từ một kẻ khủng bố giết 99 nạn nhân vô tội do si mê lời hướng dẫn của người thầy, trở thành một bậc A-la-hán truyền giống từ bi cho rất nhiều người hữu duyên. Cái khó khăn thứ hai mà những người đã từng có tội lỗi như là núi đó, tức là không được những kẻ đồng tội phạm dễ dàng cho phép mình quay về với thế giới hiện lương. Đó là một cái cuộc chiến đấu gần như là một mắt một còn. Và thế giới hắc ám bao giờ cũng muốn có những chân rết như là những con bạch tuộc khắp mọi nơi. Cho nên một người nào đó quay về với ánh sáng đó, được hiểu đồng nghĩa là mối đe dọa cho mạng sống tập thể của những kẻ thế giới xã hội đen ngập. Cho nên họ bằng một cách phải ngăn cản, thậm chí triệt hạ, loại trừ, thanh toán. Do đó phải có bản lĩnh quay về với ánh sáng, dầu trên đường đang quay về ta có chết đi nữa, thì tiến trình tái sinh nó sẽ giúp cho mình trở thành một người hiền lương. Còn hơn là tiếp tục ở trong bóng tối để tạo nghiệp lúng lúc sâu trong con đường tội lỗi. Bản lĩnh đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua. Nhưng có một điều nên nhớ là không phải ai muốn giết ta là có thể làm được việc đó. Nó còn có nhân, duyên và cái nghiệp báo của từng con người. Với cái bản lĩnh vô ý không sợ hãi này, thì nhiều người đã nỗ lực quay đầu và cuối cùng đã thấy được bờ. Rồi trên đường từ cái động tác quay đầu mà vào đến cái bờ đó, nó là một cái quãng đường rất là xa, tỷ lệ thuận với cái thời gian mà chúng ta đã đi sai lầm. Nhưng nếu ta có phương pháp, có kiên tâm, có tinh tấn, có hướng dẫn, có khích lệ, có hỗ trợ, thì trước sau gì cũng về đến bờ thôi. Vấn đề còn lại là thời gian và phương pháp luận. Cho nên kẻ tạo tội như núi cả cần phải thực tập kinh Pháp Hoa về phương diện sự, tức là không đặt nặng về vấn đề triết lý, mà phải đi từng những bước đi rất là bình thường. Đó là áp dụng việc thực tập các điều lành theo quy chuẩn 5 điều đạo đức, và xem tâm mình như là một cái đại gương. Thì mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc trôi qua phải lau bụi đó để cho nó không bị mờ. Và tâm á là như là vầng nhật nguyệt, để cho mây không nên được phủ che bên dưới, làm cho ánh sáng nó có thể bị mất đi tác dụng. Sự thực tập đơn giản như thế dần dà sẽ giúp chúng ta từ cái khai thị dẫn đến ngộ nhập. Ngộ nhập là kết quả tất yếu khi mà tiến trình thực tập khai thị đã được có mặt. Cho nên ta đừng đi trên phương diện lý thuyết quá nhiều, rằng là chỉ cần tin rằng mình có tiềm năng Phật tính rồi sống như thế là có thể đạt được. Không đơn giản, bởi vì nó còn quán tính của những thói quen tiêu cực, như là một cái đà cản, như là những cái hố ngăn, như là những cái lực gì, và như là cái phe phái của những cái cộng hưởng mà làm cho chúng ta phải vất vả lắm mới có thể vượt qua thành công. Cho nên cả phương diện sự lẫn lý, thì cái người đã từng có một quá khứ tội lỗi đó, không nên vì thế mà mặc cảm tội lỗi nhiều hơn, mà hãy xem ánh sáng của hoa sen chánh pháp đó là một bài học để chúng ta hành trì và phát triển. Dùng cái hình ảnh cái hoa sen ở trong bùn mà không bị bùn làm nhơ, bùn càng tanh chừng nào thì hoa sen nó tỏa hương thơm ngát chừng đó, với các yếu tố nhị, cánh và hạt có mặt mà các loài ong bướm kiến không thể làm hư do sự đậu lên trên cái loài hoa đặc biệt này. Chứ vì thế mà các tôn giáo tại Ấn Độ đó đều xem hoa sen là biểu tượng tâm linh. và đặc biệt là kinh Pháp Hoa nâng cái biểu tượng tâm linh này ở mức độ cao nhất, xem nó như là Phật tính. Phật tính dầu trải qua các cái kiếp sanh tử, khi làm người, lúc làm chư thiên, khi làm Atula, lúc làm ngạ quỷ, khi làm súc sinh, nhưng Phật tính đó chưa từng mất. Và khi trở thành Phật đó, Phật tính nó chưa từng tăng, mà nó là một tiến trình quay trở về ta. Cho nên sử dụng các dữ liệu bùn nhơ của cõi ta bà để ta tu và trút bỏ được các bùn nhơ tội lỗi đó, thì hoa sen vẫn là hoa sen ta, chứ không vì hoa sen có mặt trong bùn mà hoa sen mất đi các ý nghĩa của nó. Huống hồ là những người mà ta tạo rất ít tội, hoặc là chưa từng tạo tội mà cũng không hề có những cái lỗi, thì việc mà tinh tấn tu tập kinh Diệu Pháp Liên Hoa không phải để cầu phúc 7.200 công đức, mỗi 1.200 công đức cho mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà là để tìm cái minh triết sâu sắc cái hoa sen chánh pháp này là cái gì để thực tập. Thì lúc đó sự quay trở về với chúng ta thông qua con đường hành trì đó sẽ đạt được ở kết quả cao nhất. Nhưng mà không á, nhập công tụng niệm để cầu phúc bằng cách là một năm về tụng 50 bộ để mong mình có được cả nhiều lần của 7.200 công đức, thì có lẽ là nó chẳng đưa chúng ta đi tới đâu ngoài cái phước báo hủ lậu thông thường mà ai cũng có thể đạt được. Không phải nhất thiết phải tụng kinh Pháp Hoa, mà bất cứ kinh nào, thậm chí không tụng kinh nào, chỉ là có lòng tôn kính Tam Bảo thì cũng có được cái phước như thế. Cho nên ứng dụng hành trì kinh Pháp Hoa và phương diện lý lẫn sự giúp cho chúng ta đạt được một trong bốn cái cấp độ khai thị ngộ nhập, tri kiến Phật mới là mục đích tu tập của các hành giả theo pháp môn này. Xin đi câu hỏi khác.
Mô Phật. Kính bạch đại đức.